Hoàng ra đi vào một buổi sáng, giữa lúc Tịnh đang ngon giấc. Sau khi bước xuống lẫm lúa, nhìn thấy cửa đã mở toang, Tịnh say sẩm cả mặt mày. Lại cho nàng biết là Hoàng nhờ ả gửi lời chào mọi người. Tịnh trở lại lục tung cả nơi mà người nàng yêu trú ngụ suốt một năm trời. Sách vở đã xếp gọn trên kệ. Cái giường chỉ còn trơ lại chiếc chiếu bông. Mùng mền đã được Hoàng mang đi. Nàng cũng lục lại chồng sách. Không một bức thư nào của Hoàng để lại. Chiếc dĩ cầm cũng đã được mang theo. Tịnh khóc sướt mướt mấy ngày liền, và ngoài những giờ đi học, nàng tự giam mình vào phòng riêng. Chuyến đi của Hoàng có vẻ bí mật lắm. Mãi tới giờ phút này, Tịnh vẫn hoài nghi về chuyện đi làm ăn của chàng. Mấy ngày trước đây, thỉnh thoảng có vài ba người bạn của Hoàng đến chơi bàn tán nho nhỏ. Những người bạn này không có bộ gió làm ăn mua bán gì cả. Cái dáng dấp học trò của họ làm Tịnh đoán lờ mờ là Hoàng sắp sửa tham gia vào thời cuộc. Sau cái chết của Trần Văn Ơn, học sinh ở tỉnh thường tổ chức các cuộc bãi khóa biểu tình để chống chính phủ bù nhìn Trần Văn Hữu. Phong trào thanh niên ái quốc bỏ nhà đi khu được các văn gia nghệ sĩ suy tôn, cổ võ. Có lẽ những anh bạn này rù quến Hoàng tham gia vào công cuộc đi làm lịch sử. Sự hoài nghi của Tịnh càng mạnh hơn khi lại cho nàng biết lúc Hoàng đi có những người bạn đó đến đón, nhưng thay vì đổ ra chợ, họ lại đi về phía chân giường bên kia đám rẫy đối diện với nhà ông phủ. Tịnh coi như mình bị tước đoạt hết mọi thứ từ lâu ôm ấp. Nàng đã nghỉ học sau khi ông phủ báo cho cả nhà biết chuyện đi góp lúa đã thất bại, và ông kêu gọi mọi người nên tự lực cánh sinh. Tịnh xin một chân dạy học ở trường tiểu học trong tỉnh. Ngự đã sanh hơn 2 tháng và đi may ở một cửa tiệm cách nhà hơn 1 cây số, miệt phố chợ. Tường đã đi Sài Gòn hơn 1 tuần nay, tiếp tục học lại nghề sửa chữa máy vô tuyến điện. Ngự gửi con cho Ngà vì ả mất đứa con đầu lòng sau khi đẻ được 20 bữa. Chỉ có việc lãnh nuôi đứa cháu nội của ông phủ, ả mới nguôi ngoai được nỗi buồn. Bà Phủ đã nhờ Mọt nói lại với chồng là bà sẽ dùng tiền buôn bán riêng để giữ lại kẻ ăn người ở trong nhà. Dẫu sao bà vẫn ngại người ngoài nhìn thấy sự sụp đổ, điêu tàn của nhà chồng, nên bà quyết gìn giữ từng ngọn rau tất đất trong phần đất còn lại của ông Phủ. Ngoài tương, chao, bà còn làm thêm bánh phồng tôm, nem chua, bán sỉ cho những bạn hàng rong ở bến Bắc Mỹ Thuận. Tuy vậy bà vẫn sống lẩn khuất, cách biệt ông phủ. Bà vẫn chưa tha thứ lỗi lầm của chồng. Ngoài việc dạy học, Tịnh chỉ lẩn quẩn ở nhà với vẻ mệt nhọc, không thiết chuyện giảng gì với ai. Nàng thích tìm những chỗ vắng vẻ, ngồi trầm ngâm, nghĩ ngợi. Mùa mưa dầm đến, những buổi chiều lạnh lẽo như kéo dài tưởng không bao giờ dứt. Có những buổi sáng chủ nhật khô ráo, nàng thường thơ thẩn ngoài giường, tay cầm một nhánh liễu mềm, đâu đâu cũng phảng phất kỷ niệm của Hoàng. Chiếc băng đá màu quyết dụ, khóm bông trang, bụi tre tàu, áng mây trắng mỏng in trong đầm nước nhũ lúc nào cũng lồng khuôn mặt của người tình. Nàng hay có những hành động khác thường mà chính nàng cũng không kiểm soát nổi. Tịnh sống trong sự chờ mong mà mỗi ngày trôi qua chỉ chồng chất thêm nỗi thất vọng, hoang mang. Đã 3 tháng rồi, Tịnh vẫn chưa nhận được một dòng chữ nào của Hoàng gửi về thăm hỏi. Ban ngày, Tịnh có thể khuây khỏa trong công việc. Nàng sợ ban đêm nhất. Từng mảnh vụn kỷ niệm sống mãnh liệt trong trí nhớ nàng, làm nàng mất ngủ liên tiếp. Ý nghĩa u ám về tương lai làm nàng hốt hoảng. Ngự thấy bạn lạm dụng quá nhiều thuốc an thần, liền ngăn. Chị không sợ thần kinh hư hết sao? Tịnh chán nản. Nếu không chịu dùng thuốc an thần thì tao không thể nào chợp mắt được. Mày có tưởng tượng nổi còn gì ghê gớm hơn những đêm trắng liên tiếp hành hạ tao quá đỗi? Tao muốn thổ quyết đến chết cho mát thân. Ngự lắc đầu. Lóng rầy, em thấy chị lãng trí lắm, ráng dỗ giấc là hơn. Tối đến đừng có bươi móc những điều bận tâm, cực trí ban ngày, quả may mới ngủ được. Tịnh cười héo hắt. Nói mà làm được thì hãng bào chế thuốc an thần phải đóng cửa từ lâu. Thuốc ngủ đối với tao như thuốc phiện đối với kẻ ghiền. Đôi khi Tịnh đặt cho mình nhiều câu hỏi liên tiếp về việc ra đi của Hoàng, và những câu trả lời của nàng đều bi quan tuyệt vọng. Những ý nghĩ đen tối bủa vây nàng và quay tít điên đảo trong đầu óc nàng. Khi thuốc an thần vừa tan vào lúc nửa đêm, Tịnh đành nằm chờ sáng, rồi quẫn trí muốn đập phá la hét cho hả hơi. Càng đau khổ hơn nữa là mùi hương đêm bên hè thỉnh thoảng phất vào trong, càng làm nàng tỉnh táo như vừa uống nước trà tàu đậm. Nàng chỉ muốn nuốt trọn nguyên ống thuốc an thần để tìm giấc ngủ vĩnh viễn cho rồi. Tịnh ôm lại những ngày gặp gỡ Hoàng, nghĩ đến những xôn xao của tuổi dậy thì, những mánh khóe đàn bà mà nàng đã tận dụng để làm cho Hoàng phải chú ý đến nàng. Cái quá khứ sao mà thú vị, dù đôi lúc lố bịch. Lúc đó không thể nào dằn được, nàng bật cười khang. Những ý nghĩ vừa lóe trong óc đều bật ra thành tiếng nói mà nàng không sao kềm hãm được. Có đêm ông phủ ngồi bật dậy, tất tả chạy đến cửa phòng Tịnh gọi lớn. Tịnh làm gì đó cháu, sao lại cười giỡn giữa đêm khuya vậy? Nghe tiếng cậu mình, Tịnh mới thoát được khỏi cơn mê lạ lùng. Nàng vội đáp giọng ra. Thưa cậu, cháu có làm sao đâu. Ông phủ cằn nhằn. Khi không giữa đêm khuya thanh tịnh mà nó lại rống cổ lên cười như con đười ươi, nghe mà ớn xương sống. Bộ con này nó điên rồi hay sao? Tịnh khóc đấm đứt, giật mình nằm xuống giường, lấy mền phủ kín lại, sợ tiếng nói lọt ra khỏi buồng. Thần sắc nàng đã biến đổi sau những đêm mất ngủ. Soi bóng vào tấm kính bầu dục lồng trước tủ áo, Tịnh thấy mình lão quắc và chao dao dễ sợ. Nhưng những ngày sau đó, Tịnh phải ráng cựa quậy tìm miếng sống. Nàng mệt lả, não cân muốn đứt lìa, sự sống thật là nặng như dầu. Bà phủ khuyên nàng phải uống thuốc nhuận trường, bộ máy tiêu hóa bị trục trặc là nguyên nhân sanh chứng mất ngủ. Vài nhánh lá muồng sắc trong cái ấm đất là món thuốc tẩy sạch những chất lợn cợn trong ruột non, ruột già hữu hiệu hơn hết. Ngoài ra bà còn bày cho nàng ăn canh lá dông, ăn đọt nhãn lồng luộc chín. Song Tịnh vẫn thường thức đêm với bóng trăng ngoài cửa sổ và với sao hôm lóng lánh đến trên nóc lẫm lúa. Nàng biết quá rõ cái tâm bệnh của mình. Thấy Tịnh quá suy nhược, bà phủ cho nàng một chén sâm sắc chung với long nhãn. Đây là món quý mà ông phủ ưa dùng lúc còn làm quan. Song Tịnh vẫn cứ mất ngủ, vẫn cứ ốm o so bại. Lão Tự thường an ủi Tịnh. Cháu ráng làm việc, chắc mót chút ít tiền để dành. Nếu bác dò hỏi được tin của cậu Hoàng, bác sẽ dẫn cháu đi tìm. Ai thì bác không dám bảo đảm, chứ cậu Hoàng sống ở đây với bác cháu của mình cũng lâu. Con người đó thật thà, trước sau như một, chứ không phải là thứ đoản hậu đâu mà cháu sợ. Tịnh cũng yên tâm được đôi chút, song lời hứa của lão Tự chỉ có tác dụng dỗ về, nên thét rồi nàng cũng hết cậy trông. Tuy vậy nàng vẫn thích tìm lão Tự để trò chuyện vào những giờ rỗi rảnh, công việc nhà trường hay bếp núc. Nàng như đang sống trong một cơn mộng vừa tươi đẹp vừa đau đớn. Tịnh kể lể những cuộc hẹn hò giữa Hoàng và nàng, những nơi mà hai người đã đến và tạm dừng chân. Lúc kể, nàng chỉ biết một loạt kỷ niệm tuần tự dàn trải trước mắt và nàng quên phắt lão Tự đang nhìn nàng bằng con mắt kinh hãi buồn rầu. Đôi lúc bừng tỉnh cơn hôn mê kỳ cục, nàng lại bắt lão Tự kể lại những điều đầu ngô mình sợ của nàng, rồi thêm thắt, gia giảm mắm muối vào. Tịnh bật lên cười ha hả và nước mắt chảy ràn rụa. Thụ và Chiêu đột ngột về thăm nhà. Khi thấy cả hai mang đồ đạc đùm đề, lão Tự ngạc nhiên. Sao về thăm nhà mà chở hết đồ đạc về vậy? Chiêu mỉm cười đáp. Nhà trường đã bãi khóa rồi, tụi cháu về nhà luôn. Thụ nói. Chắc phen này nghỉ học lâu lắm, nếu tình thế gây cấn thêm, có lẽ là nhà trường sẽ đóng cửa luôn. Nghe trộn rộn ngoài hành lang, Ông Phủ đặt tờ nhật trình xuống ghế, bước ra. Tụi bay về luôn hả? Thụ thở một hơi có vẻ khoan khoái. Sinh viên học sinh rủ nhau bãi khóa. Họ hăm đứa nào còn mò vào lớp sẽ bị ném đá. Thụ nói bằng một giọng hăng say và phấn khởi. Vì chàng cũng bị thu hút vào cơn trốt quấy phá chính quyền và cổ võ thanh niên bỏ học đi khu. Thụ về thăm nhà và sửa soạn tham dự lịch sử. Ý định đó chàng cũng chưa hề tiết lộ cho Chiêu biết. Thụ rất buồn vì nỗi nhà bất hòa, chia rẽ. Chàng bị kích thích bởi cơn bão thời cuộc đang quyên náo dần vũ ngoài mái nhà. Và chàng mộng đến những chân trời xa lạ, những cơ hội sống hào hùng. Thụ sẽ nghỉ ngơi vài ngày, rồi chàng sẽ lẻn trốn theo vài người bạn vào khu 8. Trời đã xế chiều, nắng đã khuất sau mái hiên. Lão Tự giục hai cậu tắm rửa và hối lại nấu cơm. Bà Phủ bây giờ không chui rút ở nhà sàn nữa. Bà công khai lên nhà trên, cắt đặt, coi sóc, xem như chưa có việc gì xảy ra. Chiều nay bà cảm thấy vui vẻ trong lòng. Bà sai lại bắt con gà mái tơ thật mập nấu cháo. Thụ cũng làm như không hay biết chuyện bất hòa giữa cha mình và bà kế mẫu. Chàng hỏi thăm công việc làm ăn của bà Phủ, thỉnh thoảng chêm vào vài câu bông lơn nhẹ nhàng. Bà Phủ khuyên, dầu thế nào đi nữa, tụi bay nên kiếm cách học lại. Chỉ có chữ nghĩa mới đem lại cho bay cơm no áo ấm. Bà kêu Ngà bồng đứa con trai của Tường lại cho Thụ xem mặt. Thằng nhỏ sổ sữa trắng phau, nhìn người bác ruột bằng con mắt đen lấy và ngơ ngác. Thụ nói, sữa chị Ngà tốt quá. Chiêu sớt đứa nhỏ bằng một cách âu yếm. Chàng leo lên võng đưa dùng dục làm bà Phủ sợ xanh mặt. Bà la, coi chừng té dập xương cháu tao. Chiêu ngừng đưa và bắt đầu hát ru lạnh lót. Bà Phủ nhìn đứa nhỏ âu yếm. Nó giống ông nội nó như hệt. Bà quay qua Ngà. Mày nên ăn giò heo nấu với thuốc bắc hoặc ăn đu đủ hầm thịt thì sữa chảy còn hơn là suối. Ngà dạ và lủi vào buồng. Từ khi công khai trở lại săn sóc nhà cửa, bà Phủ mới bắt đầu chuyện giảng với Ngà. Tránh mặt Ngà hoài, bà có cảm tưởng mình sợ ả. Phải cho ả biết rằng bà là kẻ vẫn còn quyền hành cai quản một đại gia. Bà chỉ muốn trừng phạt một mình ông Phủ thôi. Chiêu và Thụ về nhà mang theo một bầu không khí xôn xao hoạt động. Lão Tự cười luôn và hy vọng nhờ Thụ, chỗ sức mẻ của vợ chồng ông Phủ sẽ được hàn gắn lại. Khi cơm vừa dọn thì Tịnh và Ngữ về. Ngữ trắng trẻo tươi mát bao nhiêu thì Tịnh hốc hác bấy nhiêu. Khi vừa bước vào mái hiên, nghe tiếng Chiêu cười nói, Tịnh đứng khựng lại. Thái độ soi mói cộc cằn của Chiêu trước đây đã làm nàng tủi thân, bây giờ bỗng trì kéo bước chân nàng thêm nặng. Nàng nghĩ rằng dù sao mình cũng phải cố gắng ăn ở cho bằng mặt với thằng em họ. Thật ra cái nguyên do xui Chiêu làm phật lòng nàng, mãi tới bây giờ nàng vẫn chưa đoán nổi. Nàng chỉ nghĩ là Chiêu khinh rẻ nàng chỉ vì nàng ăn nhờ ở đậu cha mẹ của Chiêu thôi. Tịnh mở chiếc hộp giấy dán nhãn lòe loẹt, lôi ra hai viên thuốc bọc sáp vàng và rót một ly trà quế. Chị Tịnh đau ốm ra sao mà uống thuốc vậy? Tịnh chợt lộ vẻ vui khi thấy Thụ từ trong buồng dành cho Chiêu bước xuống bàn nước. Thụ tiến đến vỗ vai Tịnh, quở. Sao lúc này coi bộ chị suy nhược quá vậy? Tịnh kềm đôi môi để khỏi bật khóc. Nàng vốn ưa tủi thân khi thấy có ai hỏi han ái ngại giùm mình. Chị mất ngủ hoài nên tươi tốt, sởn sơ sao được em? Nàng uống thuốc, lau nước mắt rồi hỏi. Cậu về chơi, chừng nào trở qua bển? Chuyện còn dài lắm. Tối nay tôi có câu chuyện muốn bàn với chị. Thụ hạ giọng vì chỗ hai người đứng còn trong tầm mắt ông Phủ. Chị biết Hoàng đi đâu không? Nước mắt Tịnh dục ứa ra. Thụ trố mắt nhìn thái độ khác thường của người chị họ mà chàng thân nhất. Tịnh nói, ảnh đi biệt tâm biệt tích mấy tháng nay mà không gửi một lá thư nào cho chị. Rồi Tịnh thuật lại mọi việc sửa soạn ra đi một cách bí mật và vội vã của hoàng. Tối đến, Tịnh rủ Thụ ra ngồi hóng mát ngoài thềm đá. Thụ chợt thấy buồn khi ngó qua lẫm lúa mà hoàng ở trọ hơn một năm trời, bây giờ đóng cửa im lìm. Một con dơi từ mái đầu hồi bay qua lượn lại, rồi quạt cánh vào khu vườn tràn ngập bóng đêm. Tịnh thở dài, Thụ an ủi. Thôi chị cũng ráng chờ một thời gian. Sở dĩ nó giấu giếm chị là vì nó nghĩ rằng chuyện mật không nên tiết lộ với đàn bà con gái, dầu người đó là vợ hay tình nhân đi nữa. Tịnh cười lạc. Cậu làm như đàn bà lúc nào cũng phát ngôn bài hải như mấy phóng thanh ở ngoài góc chợ vậy sao? Thụ cười. Đàn bà chỉ giữ kín chuyện lòng của họ hoặc những mưu mô mà họ sắp bẫy kẻ khác thôi. Tịnh có vẻ hờn dỗi. Nhưng chẳng lẽ chuyện của anh Hoàng mà tôi nỡ đi lại bóp tay tố cáo ảnh hay sao? Tịnh lại hỏi. Cậu về đây rồi chừng nào đi? Tôi nghỉ học luôn, nhưng chắc chắn không ở lại đây lâu. Không ở lại đây lâu thì còn đi đâu nữa? Biết mình lỡ lời, Thụ nói trớ lại ngay. Tôi sẽ ở lại nhà thằng bạn cùng lớp ở dưới cầu mới. Nó ở một mình, nhà cửa thanh tịnh mát mẻ lắm. Ở đây mà nhìn cảnh bất hòa hoài, chắc tôi chết ngộp. Thụ chợt mỉm cười khi nghĩ đến nửa năm qua, chàng đã bỏ bê việc học để dự vào các cuộc sách động trong giới học sinh, công chức. Cái kích thích của đời sống hiện giờ đã làm cho chàng khinh bỉ cái không khí an toàn trầm lặng nơi đây. Thụ bỗng cất tiếng hát. Xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu, xếp bút nghiêng coi thường công danh. Tịnh cười hăng hắc khi nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của thằng em họ. Ông Phụ bất chợt bước ra. Thụ giật mình, thu gọn điệu bộ trình diễn lại, nhưng vẫn không kịp. Ông Phụ lên tiếng. Xếp bút nghiêng rồi tụi bay đi ăn mày hả? Tao ghét lũ học trò không lo học hành còn đèo bồng tham gia chính trị. Thụ chực cãi, nhưng lại sợ cha đoán được dự định của mình sẽ xảy ra nhiều chuyện rầy rà, lôi thôi, nên chàng nín lặng. Ông Phụ tiếp. Tao thì khó hiểu cho tụi học trò. Đã được cha mẹ cho ăn học, vậy lẽ ra tụi nó phải ráng học cho thành tài. Bày đặt chống chánh phủ làm gì? Tao nói thiệt, cái thứ tầm dông giặc nhọn mà đòi chống súng ống xe tăng thiết giáp có phải là châu chấu chống xe hay không? Để rồi tụi bay coi, chẳng bao lâu nhà nước bảo hộ Lan Sa sẽ chiếm lại hết đất đai mà còn giết tụi nó không còn sót lại một móng. Chợt thấy lão tự cầm bó nhang đốt cháy, bước lần ra bàn ông Thiên. Ông chặn người lão bộc thân tín lại, hằng học. Anh tự nghĩ coi, có phải bọn Việt Minh lấy ruộng đất của người ta chia cho nông dân, làm như của ông của cha nó không bằng? Rồi hình ảnh sức sược của Đực bỗng in rõ lên đầu óc ông như một vết thẹo còn đau nhức. Cơn giận được hâm lại, ông nói sôi nổi. Cái thằng Đực là phường khố rách áo ôm mà bây giờ nó cũng bày đặt lên mặt, lên mày hỗn láo. Đồ siêu mưu làm loạn cả đám. Ông nói trơn tru không ngập ngừng, giáp giáp. Những ngày còn lênh đênh trong vùng kiểm soát của phe kháng chiến, ông cố dằn lòng khóa mồm khóa miệng, nhưng bây giờ cơn bực tức phải được trào ra, kẻo ngực ông bể mất. Ông Phủ gằn giọng. Rủi bọn đó thắng được chánh phủ mẫu quốc thì mình có nước trốn qua Cao Miên mà ở. Nói vậy chứ tụi nó ráng mà lo, không có một thẻo đất mà chôn thay, chứ nói gì tới thắng trận. Tôi thích Tây cai trị, Tây mà đi rồi mình chết đói cả đám. Lão tự cười khà khà, không có ý kiến. Thụ kín đáo lắc đầu. Ông Phủ hăng hái. Tôi nói thiệt đa, nếu con cháu tôi trộn rộn bắt chước tụi học sinh bỏ học, bỏ nhà đi theo bọn phản loạn đó, lập tức tôi đi báo cho Tây nó biết liền. Và nếu cần tôi đem đóng trăng tụi nó, rồi đem nộp gấp. Thụ rủ Tịnh đi ra ngoài nhà sau, ánh đèn mang sông trắng xóa, lại ngồi ở bộ gián giữa, lau lá dông để bà Phủ gói nem, ngạp dạch vú cho con của Tường Bú, còn Ngự cắt bánh phồng tôm, Mọt bày bàn để dọn chè thưng bánh ngọt. Tịnh lấy gói thuốc bắc bỏ vào siêu rồi đốt rề xô sắc thuốc. Hai chị em ngồi khuất ở sau bóng gốc cột vừa nửa vòng ôm. Thụ nói, tôi còn ở đây lâu, nếu tiện tôi sẽ dò la tin tức thằng Hoàng cho chị. Chuyện đó khó khăn lắm, khác nào dọc nước giỡn trăng. thụ cả quyết. Tôi biết rõ quê nội quê ngoại nó, ở miệt cái nhum chứ ở đâu xa mà chị ngại. Siêu thuốc bắt đầu sôi, Tịnh bày cái tô kiểu để chốc nữa đổ thuốc ra. Thụ nói, ba chén nước phải sắc còn 8 phân thôi, mà sao chị suy nhược vậy? Bệnh của chị là tâm bệnh, chị uống thuốc cầm hơi thôi. Tịnh lại hạ thấp giọng, chị định đi chiến khu theo đoàn phụ nữ cứu quốc, cốt để tìm Hoàng. Thụ sửng sốt, chị định đi khu từ hồi nào? Tịnh không trả lời ngay câu hỏi, lại nói, chỉ có cách đó quả may mới gặp ảnh. Ở đây gần đồn bót, bọn công tác thành và các liên lạc viên không dám bén mảng đến. Thụ nhìn xuống đất, chị ốm yếu, tinh thần bạc nhược, đầu óc dễ bị kích động, làm sao chịu nổi cảnh hải hùng cực khổ. Rủi có bề gì chẳng những không gặp Hoàng mà quỵ ngã dọc đường rồi mới làm sao? Chẳng lẽ... Thụ không nói tiếp khi thấy Tịnh khóc đấm rứt. Chàng dịu giọng, ngày mốt tôi sẽ đi cái nhum để dò la tin tức nó. Tôi sẽ biểu nó cho người về rước chị nếu như tôi gặp nó. Tịnh ngẩng lên hỏi, bộ cậu tính đi khu hả? Thụ ngó quanh, chị đừng tiết lộ ý định của tôi cho tới lúc tôi rời khỏi nhà này. Nếu có cơ hội tôi sẽ rủ chị cùng theo. Mình phải góp công vào đại sự như mọi người. Tịnh bỗng hỏi, cậu cần tiền không? Chị có một ít vốn liếng, có thể trích ra cho cậu một mớ nhắm. Thụ tiếp, khỏi cần chị à. Chị nghĩ coi, cái thành phần phủ nhận cuộc sôi động lịch sử này rất ít ỏi và rủi làm sao. Tí tôi lại là người đại diện cái thành phần đó. Giọng chàng bỗng trở nên háo hức. Sống xa ổng nhiều năm rồi, tôi không bị lệ thuộc tư tưởng của ổng. Ổng cũng biết sanh con ai dễ sanh lòng, phải không chị? Dầu sao cậu cũng cầm vài ngàn đồng làm món tiền hộ thân chứ. Thụ lặng thinh. Chàng còn bận tâm đến những điều khác quan trọng hơn. Chàng quay vào nhà. Tịnh háo hức như một đứa trẻ chờ đến giờ mặc áo mới để nhận những món tiền mừng tuổi gói trong giấy hồng đơn. Cảnh vật ủ rũ quanh nhà như chợt reo vui. Tịnh nhìn mọi vật tràn trề thân mật. Nàng yêu những búp lá non trong giường, say sưa ngắm đàn chim bồ câu chập chờn quanh chiếc lồng sơn trắng sau bến nước của Lão Tự. Nàng theo dõi cảnh mấy con chim trống tha cỏ rơm khô đem về lót ổ cho chim mái. Hôm nay, mọi vật quanh nhà đều đáng nhìn ngắm. Tịnh thơ thẩn quanh giường và dừng lại trước đầm nước. Một kỷ niệm êm đềm xa cũ bừng thức trong ký ức của Tịnh. Nàng buộc miệng kêu khe khẽ, anh Hoàng, một ngày nào đó anh ngạc nhiên khi gặp lại em nơi khác lâu bền hơn bên đầm nước này. Chị Tịnh. Tịnh quay lại, Chiêu đứng đằng sau lưng nàng. Cậu làm gì ra đây? Tìm chị nói chuyện phím vậy mà. Tịnh ngồi xuống bờ cỏ, chỗ nàng ngồi với Hoàng dạo trước. Chiêu ngồi theo, cầm viên sỏi nhỏ ném xuống đầm nước phẳng lặng. Chiêu chép miệng, nhà mình lúc này buồn quá hả chị? Tịnh gật đầu lơ đãng nhìn ra mặt sông. Chiêu lại hỏi, à này, Hoàng đi đâu chị có biết không? Anh ấy đi Sài Gòn. Bao giờ ảnh về cưới chị? Tịnh cười nhạt, chị và ảnh bỏ nhau từ lâu rồi. Chiêu ngó sững Tịnh, chị đừng nói giỡn, ảnh yêu chị như điên, ai mà chẳng biết. Có lẽ chữ yêu mà Chiêu hơi ngập ngừng khi thốt ra đã gợi cho Tịnh một liên tưởng, nên nàng bỗng buột miệng, hình như trước kia tôi đã vô tình làm gì mà cậu tỏ vẻ ghét tôi vậy. Chiêu thản thốt ấp úng, lấy gì làm bằng mà chị nói tôi ghét chị? Tịnh đáp gọn, tôi cảm thấy như vậy qua những thái độ hằng học của cậu. Chiêu gật đầu thú nhận, quả thật tôi đã có những cử chỉ bực bội hằng học, nhưng nói tôi ghen ghét chị thì không đúng. Tôi chỉ ghen ghét Thượng Đế đã không cho tôi được địa vị của chị, có vậy thôi. Nhưng đến bây giờ tôi đã nhìn thấy việc đó thật vô lý. Tịnh điềm nhiên, cậu ghen ghét Thượng Đế thì can chi tới tôi mà cậu hằng học như vậy? Chiêu dịu giọng, không trả lời thẳng câu hỏi của Tịnh. Chị hãy bỏ qua cho, Đó cũng là do nơi sự mất thăng bằng thân xác của tôi. Chiêu rơm rớm nước mắt, chàng ngước nhìn lên chòm cây để tránh đôi mắt dò hỏi của Tịnh. Tịnh cười dài. Tôi không nhớ lâu chuyện đã qua. Tôi thuộc về loại người mau quên những lỗi lầm của kẻ khác và của mình. Tịnh đặt tay lên vai Chiêu, giọng thành khẩn. Cậu có thể cho tôi biết nguyên do nào khiến cậu mơ được làm con gái như tôi không? Chiêu bứt cọng cỏ giò trong tay, hỏi lại chị. Chị có đoán nổi vì sao tôi hụt hặc với chị dạo trước không? Vì tôi còn ăn nhờ của cậu mợ chứ gì? Chiêu lắc đầu lia lịa, và chàng cảm thấy nhẹ nhõm vì câu trả lời của Tịnh. Chàng chắc chắn Tịnh chưa hề hay biết gì về cái buổi trưa động tình của chàng tại nhà Hoàng dạo trước. Chiêu thẳng thắn đáp. Nhất định không phải tôi hụt hặc vì ba má tôi cưu mang chị. Tôi nghĩ đó là bổn phận mà ổng bả không nên từ nan đối với một đứa cháu mồ côi chỉ trông cậy nơi mình. Tịnh cảm thấy yên tâm và không hiểu vì một lý do nào đó mà Chiêu thay đổi hẳn cách đối xử với mình như vậy. Sau nửa năm, tâm tính Chiêu dường như đã biến dạng hoàn toàn. Chiêu lại nhắc đến Hoàng và tiếng đàn dĩ cầm. Chiêu hát nho nhỏ vừa đủ cho Tịnh nghe những đoạn nhạc mà chàng đã hát trong một đêm giao thừa nào ở Lẫm Lúa. Cùng với tiếng hát đầm ấm của Chiêu, những kỷ niệm ùa về xô lấn trong não cơn Tịnh như một đoàn quân thất trận vượt qua sông. Tất cả khua rộn, hỗn loạn trên toàn thể hệ thống thần kinh của Tịnh. Một đêm giao thừa rất gần nhưng cũng rất xa. Bỗng Tịnh đứng bật dậy, giảm bước vào nhà. Nàng nói gấp rút. Tôi nhức đầu kinh khủng lắm. Tịnh lảo đảo. Trước mặt nàng tuôn xối xả những vòng tròn màu sắc xoay tít điên đảo. Chiêu dìu Tịnh vào nhà. Bàn tay nàng tiết ra sức nóng dữ dội. Tịnh được lài pha nước nóng để ngâm chân vào đó và chùm nước đá trên đỉnh đầu. Tịnh nằm mê man, thỉnh thoảng bật ra một tràng cười khang lanh lảnh, xé tan lớp màn âm u dây kín ngôi nhà. Ông Phủ chắp tay sau mông đi qua lại trên hành lang, dục ngừng lại hỏi Mọt đang tưới kiển gần đó. Ai cười nghe dễ sợ vậy Mọt? Bẩm cô Tịnh bị mê sản từ chiều hôm qua. Ông dây qua lão tự đang chăm sóc hòn non bộ. Cho con lại qua rước ông Ban Kiền, hốt cho nó mấy thang thuốc nghe anh tự. Lão tự lắc đầu. Đã cho uống 3 thang rồi mà chưa thuyên giảm. Ông Ban nói hình như cổ đau thần kinh. Ông Phụ nhíu mày. Anh rước ông Ban hồi nào? Ngay lúc cổ lên cơn nhức đầu dữ dội. Tôi xuống thưa với bà và bà cho thằng Mọt đi rước ổng rồi. Ông Phủ gần như chẳng bao giờ để ý đến những chuyện xảy ra trong ngôi nhà mà đã từ lâu ít khi ông rời khỏi. Hơn nữa, kẻ ăn người làm không muốn báo cáo việc tủng mủng đó với ông. Có khi một người nhà đau ốm hay đi vắng hàng tuần lễ mà ông vẫn không hay biết. Gian nhà rộng thênh thang mà mỗi người lại là một thế giới biệt lập. Trong lúc lão tự và ông Phủ bàn về chứng bệnh của Tịnh thì Ngự về tới. Nàng nói với ông Phủ. Con đã gặp ông hiệu trưởng của chị Tịnh. Ông định cho chị nghỉ việc. Ông Phủ ngơ ngác. Tại sao vậy? Theo ông hiệu trưởng cho hay thì chị Tịnh tỏ ra mất trí quá đỗi trong những ngày gần đây. Đang giảng bài có khi chỉ cười sằng sặc và đôi khi lại tru tréo khóc làm học trò đâm quản. Ông hiệu trưởng còn thêm là độ rầy mỗi ngày chỉ diễn cái trò cười khóc dài 3 phút và sau đó chỉ giảng bài cho học sinh lạc cả đề. Ông nhắn với ba nên chăm sóc thần kinh cho chị và để chị tĩnh dưỡng ít lâu rồi hãy trở lại làm. Thụ bước vào tới cổng cũng ngơ ngác khi tiếng cười từ buồng Tịnh bật lên kỳ quặc. Mọi người nhìn nhau, tiếng cười rút êm, lại với nét mặt xanh dờn chạy ra hành lang. Thưa ông, cô Tịnh bây giờ tỉnh dậy mà miệng nói lảm nhảm, con mắt lộn thinh dễ sợ lắm. Ông Phủ cau nét mặt, nghĩ ngợi, rồi đi qua phòng Tịnh. Tiếng khóc tru tréo như trong nhà có đám ma vang lên, làm ông rêm mình nổi gai ốc.
Lão Tự và cả bọn đã nhanh chân chạy rùng rục vào buồng. Cánh cửa phòng tịnh vừa mở, mọi người khựng lại trước một cảnh tượng kỳ lạ. Tịnh đứng trước gương, tóc xõa phủ mặt, độc thoại. Sao trong bức cẩm nang để lại, không thấy ghi ngày nào về? Lão Tự bước đến gần, réo. Tịnh, Tịnh, làm gì vậy? Tịnh vén tóc, chườn mặt ra ngó Lão Tự, rồi lẩm bẩm một mình. Lão Tự níu tay Tịnh, dỗ dành. Lại nằm xuống đây đi cháu, ráng uống thuốc cho mau mạnh. Tịnh không phản đối, ríu ríu làm theo Lão Tự, đến giường nằm vật xuống và há miệng chờ đợi. Lại kê muỗng thuốc vào. Ông Phủ trở ra trung đường, ngồi lên chiếc đôn sành. Thụ ngồi đối diện cha. Con thiết nghĩ tía nên đưa chị đi khám thần kinh, nếu cần phải chạy chữa sớm càng tốt. Theo con hiểu, có lẽ chị bị thất vọng một điều gì đó. Ông Phủ nhíu mày gặn hỏi. Việc gì mà đến nỗi thất vọng? No cơm ấm áo, chứ ai có bỏ nó đói khát rách rưới đâu. Chiêu chen vào. Chị thất vọng không phải vì thiếu cơm áo đâu. Hay nó đã mê thằng nào rồi? Thụ im lặng. Thực ra Thụ tránh tiết lộ điều chàng biết rõ về Tịnh với ông Phủ, vì Thụ nghĩ cha mình khó bề cảm thông nổi những quẩn khúc tâm tình của nàng. Nỗi thất vọng chợt hiện trên nét mặt lạnh lùng cố hữu của ông. Ông Phủ thất thểu đi về phía ghế phô tơi, rã rời từng khớp xương. Nhưng chuỗi cười ròn rã ma quái của đứa cháu gái lúc lúc lại nổi lên ghê rợn. Tiếng cười của Tịnh làm ông Phủ chợt bừng thức giấc giữa khuya. Ông đã nghĩ cách bán đi một mớ đồ sứ để chạy chữa cho đứa cháu gái mà bệnh tình càng lúc càng hối thúc hơn. Ông đi ra khỏi giường, lấy chìa khóa mở chiếc tủ kiếng đựng đồ sứ và khêu ngọn đèn lên. Tường đã làm tiêu một mớ hồi mấy tháng trước. Tủ đồ sứ này từ đời ông nội ông để lại và ông đã nâng niu như một bảo vật. Ông khép cửa tủ, trở lại chiếc ghế phô tơi, ngồi nhìn lên bàn thờ cụ cả. Ba cây nhang trong lư hương đã tắt ngủm, còn trơ lại ba vòng tro hình bán nguyệt. Trí óc ông trôi về những kỷ niệm đau xót khi đứng trước mặt bà chị ruột ông thều thào trong cơn hấp hối. Tôi gửi cháu lại cho cậu, thương giùm nó. Ông lẩm bẩm một mình. Còn người còn của, phải ráng chạy chữa cho nó, dầu phải bán hết những đồ đạc trong nhà này. Ông cảm thấy bức rứt không yên khi bên tai còn nghe những chuỗi cười văng vẳng cất lên từ ngày này sang ngày khác. Tiền của ông đã đổ vào ruộng đất hết cả rồi. Tư trang của bà Phủ để dành cho Chiêu cũng đã lần lượt lọt qua những bàn tay nhám nhúa của hai đứa con phá gia. Lâu lắm rồi, ông không đủ can đảm mở chiếc tủ sắt nhìn xem trong ấy còn lại những gì. Ông sợ phải nhìn tận mắt mọi sự thật suy sụp đau lòng. Ông lờ mờ nghĩ rằng hiện chỉ còn một đống bằng khoáng vàng ối vô dụng và vài ngàn đồng bạc mà ông vừa lãnh lương hưu trí cách đây hai hôm. Đồng lương nhỏ mọn này chưa đủ ông tiêu xài, huống hồ có thể đưa Tịnh đi chợ quán điều trị đủ một tuần lễ. Mà căn bệnh của Tịnh đâu phải có thể trị dứt trong 10 ngày nửa tháng. Ông mở cửa đi về phía nhà ngang, đánh thức người lão bộc. Lão Tự ngạc nhiên khi thấy ông hiện ra bất thần trước mái hiên, khẽ gọi. Anh Tự thức hay ngủ? Thưa ông, tôi đã thức từ nãy giờ. Lão lật đật mở cửa mời chủ. Lão ngạc nhiên vì từ nhiều năm nay không hề thấy ông xuất hiện ở dãy nhà ngang này vào lúc khuya khoắt như vậy. Ông Phủ vào ngồi trên chiếc ghế tựa đối diện Lão Tự. Ông nhìn rất lâu vào ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng giọt, rồi mới mở lời. Anh Tự, tôi định nhờ anh đem bán số đồ sứ cổ. Lão Tự mở to mắt, nhìn vào nét mặt thiểu não của chủ. Thưa ông... Ông Phủ ngắt lời. Có lẽ anh không ngờ sự suy sụp quá đỗi của nhà mình. Như anh đã rõ, Tiền nông của tôi nằm trong mấy ngàn mẫu ruộng, chứ tiền mặt tôi không có sẵn. Nhưng làm thế nào bây giờ để chạy chữa cho con Tịnh? Lão Tự vấn điếu thuốc, giọng buồn bã. Tôi có thuật với bà về căn bệnh của cô Tịnh. Bà nói để đem cô Tịnh đi Sài Gòn nay mai. Ông Khoan bán đồ đạc, thông thả rồi bà cố gắng xoay sở. Di tích của ông bà mà đem bán đi, e tuổi vong linh người quá cố. Bà có dặn tôi, ông khỏi phải lo, để đó cho bà, vì bà còn một số vốn nho nhỏ góp nhóp từ bấy lâu nay, có thể chạy chữa cho cô Tịnh được ít lâu. Tôi thật khó nghĩ lắm khi phải dùng tiền bạc của bà ấy mà chạy chữa cho cháu tôi. Tôi áy náy không yên vì bà đã coi tôi như người dưng nước lã từ lâu. Bây giờ thọ ơn bà, tôi ngại ngùng lắm. Giả dụ tôi và bà còn thương nhau như trước, thì tôi coi tiền bạc của bà là do của chồng công vợ gầy dựng nên. Nếu thằng Chiêu mắc bệnh, bà chạy chữa là lẽ đương nhiên rồi. Đằng này bà coi không còn chút liên hệ gì với tôi, thì con Tịnh có ăn thua chi đến bả đâu. Lão Tự cắt ngang. Ông nghĩ vậy cũng phải, nhưng bà đã nhắn tôi thưa lại ông là bà coi các cô cậu trong nhà này như con đẻ của bà. Do đó bà thường nhấn mạnh là việc chạy chữa cho Tịnh là bổn phận của bà. Xin ông đừng thắc mắc. Ông Phủ cảm động, chớp đôi mắt trũng sâu. Thật ra bà đầy lòng nhân đối với mọi người, anh có nhận thấy điều đó không? Nhưng riêng đối với tôi, bà lại thiếu lòng độ lượng. Ông Phủ ngừng hẳn lại, mắt ông nổi vài chỉ gân máu đỏ. Gà đã gáy sáng mà ông Phủ và Lão Tự nói mãi chưa tàn câu chuyện, nhưng mọi sự vẫn cứ loanh quanh. Cả hai chủ tớ có lẽ đều cảm thấy đầu óc mình dường như đã chai cứng lại. Bà Phủ và Mọt đã đưa Tịnh lên nhà thương Chợ Quán vào lúc 5 giờ sáng. Theo lời đề nghị của Thụ, lúc giữa khuya, người ta cho Tịnh uống 2 viên thuốc ngủ cho nàng say để tiện việc di chuyển. Lão Tự ẵm xốc Tịnh thiêm thiếp quằn quại chạy ra nhà xe. Mọt đã nổ máy và mở sẵn cửa xe. Lão đặt Tịnh nằm nơi băng sao. Mọi người trong nhà đã có mặt quanh chiếc xe. Ngoại trừ Ngà không dám bén mảng tới đó. Ả nép sau cánh cửa buồng, lén nhìn ra sân gạch. Bà Phủ vớ vội chiếc khăn sang trùm đầu. Mặt bà bôi một lớp phấn mỏng kín đáo. Bà dây qua dặn Lão Tự. Chắc tôi phải ở trên Sài Gòn hơi lâu để theo nuôi nó cho tới lúc lành bệnh. Anh ráng trông nom nhà cửa giùm tôi. Bà không ngó ông Phủ đang đứng sớ rớ gần đó. Ông Phủ lặng lẽ theo dõi câu chuyện giữa bà vợ và người lão bộc. Bà Phủ mắt vẫn hướng về Lão Tự, nói tiếp. Tôi sẽ gửi thơ về cho anh hay căn bệnh của nó mỗi tuần. Anh ráng giúp tôi săn sóc trong ngoài và dòng ngó bầy trẻ. Ông Phủ toan mở lời căn dặn bà Phủ, nhưng ông không tìm ra khoảng trống nào trong câu chuyện giữa hai người. Giả lại, ông e nếu ông hỏi han hoặc dặn dò điều chi mà bà Phủ không trả lời, ông sẽ ngượng nghịu trước mặt mọi người nên thôi. Ông nói với Mọt, đưa bà và con Tịnh lên trên đó, chờ cho bác sĩ khám coi bệnh tình nó thế nào, về cho ông biết liền nghe. Mọt nhìn ông Phủ tinh nghịch. Dạ, con sẽ về thuật chuyện cho ông nghe và đem lời nhắn của bà về cho ông liền. Bà Phủ chui vào ngồi bên tay lái, dục. Thôi, đi Mọt, sắp sáng tới nơi rồi. Lão Tự đưa mắt nhìn vào trong xe. Tịnh vẫn còn thiếp ngủ, dành môi he hé mở. Chiếc mình len, Phủ cuộn kín thân mình nàng. Lão Tự lặng yên nhìn nét mặt màu sáp của Tịnh, lòng xe lại. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc dắt qua mắt Tịnh. Lão thì thầm. Ráng đi tỉnh dưỡng cho mau mạnh, rồi về đây với bác nghe không cháu gái. Chiếc xe rồ máy, chậm chạp tiến ra cổng giữa hai dãy những khuôn mặt u tối nặng nề. Mọi người lần lượt vào nhà, nhưng Chiêu vẫn đứng đó nhìn ra sông. Ngự níu lưng Chiêu. Chuyện gì mà cậu có vẻ bơ phờ vậy? Em nghĩ có những chuyến ra đi không còn hy vọng trở về. Cậu muốn nói đến trường hợp chị Tịnh? Chiêu gật đầu. Ngự cười nụ đặt tay lên vai Chiêu. Cậu có điều gì hối hận không? Chiêu làm thinh một hồi lâu, làm như không nghe thấy câu hỏi của Ngự. Chàng nghĩ đến thân phận của chính mình, sao mà bất hạnh như vậy? Xét cho cùng, chàng không có lỗi gì hết. Lỗi là lỗi của Thượng Đế đã sáng tạo ra chàng, một con vật không có giống. Nhưng khi Chiêu quay mắt nhìn qua bên cạnh, thấy Ngự vẫn còn đứng đó với tia nhìn hỏi han chờ đợi. Chiêu từ từ lắc đầu. Dường như trong cái lắc đầu đó, Chiêu cũng không xác nhận hẳn hoi là mình vô tội. Một cái lắc đầu hết sức mơ hồ, yếu ớt.